Truyện Phật giáo, con đường hoa đạo của Lam Khê. Một bóng người thoăn thoắt bước đi, thỉnh thoảng quay đầu nhìn ra hai bên đường đầy vẻ tư lự. Lúc này vầng trán thanh tú khẽ nhíu lại, trầm ngâm nghĩ ngợi, thanh gươm đeo bên người lập lòe sáng. Trong ánh nắng chiều đỏ quạch, càng mang dấm dấp của một chàng tráng sĩ thời thượng. Khi rẽ sang một con đường khác, tráng sĩ chợt dần chân reo lên.
Lạ thật, nơi heo hút này lại có con đường rộng thoáng băng xuyên cả qua ngọn núi. Con đường đầy hoa mà ai đã trồng lên con đường như vậy có một ý nghĩa gì đó.
Trời tối từ lâu nhưng Mạnh Trí, tên tráng sĩ, vẫn còn loanh quanh dưới chân núi. Cơn đói đã qua nhưng sương đêm nơi núi rừng hiu quạnh vào những ngày tàn đông cũng làm cho lòng chàng bồn chồn buốt giá. Chàng đến gõ cửa một ngôi tịnh thất nhỏ nằm chơ vơ bên vách đá, vì nghe có tiếng chuông vọng ra từ bên trong. Vị sư mở cửa, thoáng nhìn qua chàng, rồi nhỏ nhẹ nói: Tráng sĩ ắt hẳn muốn tá túc qua đêm nơi bổn tự, vậy xin mời vào bên trong cho ấm. Chàng trai ngạc nhiên, xong tự nghĩ:
Vị sư này chắc đón nhiều khách lỡ đường như ta, nên đã quen mà không hỏi han chi.
Mạnh Trí thức giấc giữa đêm khuya khi vị sư trở dậy đi công phu. Chàng trằn trọc mãi không phải vì mệt mỏi sau nhiều ngày dong duỗi, mà bởi bao ý nghĩ chập chờn cứ như làn sóng nhấp nhô xuống lên, không dứt. Vị sư vẫn còn trung niên, ngôi tịnh thất này cũng chỉ được tạo dựng sau này. Rõ ràng không thể làm chứng nhân cho mọi sự việc xảy ra trước kia. Chàng lẩm bẩm:
Ta đang muốn làm kẻ truy tìm lại một quá khứ tội ác đau thương mà chắc chẳng dễ dàng gì với chừng ấy thời gian trôi qua.
Vị sư châm trà mời chàng cùng đối ẩm. Không gian tỏa rộng theo vị trà thơm thoang thoảng. Chủ khách cùng yên lặng thưởng thức. Ngoài sân trời đã sáng, một ngày bắt đầu nơi núi rừng mới yên tĩnh làm sao. Tiếng chim hót líu lo, tiếng reo vi vu của suối ngàn thăm thẳm, tiếng nảy mầm tươi vui của bao chồi xanh khi đất trời đang chuyển mình để bước sang mùa xuân mới. Mùa xuân sắp về mà Mạnh Trí vẫn còn làm kẻ lang thang nơi này. Mục đích thì rõ ràng, mà đầu mối thì lại mịt mờ, rối rắm đâu đâu. Thí chủ, vị sư lên tiếng sau một hồi cả hai cùng mặc niệm bên chén trà đạo. Người đi đâu qua đây trong những ngày đông giá lạnh này? Bằng đạo xem qua thì ắt hẳn không phải là thương buôn.
Vâng, bạch thầy, tôi đang đi tìm một người. Dạ, xin hỏi, thầy mới đến đây ẩn tu hay ở trước khi con đường được mở rộng dẫn xuyên qua núi? Tôi có hỏi thăm dân chúng thì được biết con đường do một vị sư tự làm lấy từ nhiều năm. Người đó có phải là thầy?
Câu chuyện về con đường nói ra thì dài lắm. Thí chủ uống trà thư thả rồi bằng đạo sẽ kể lại. Người khởi xướng và khổ công đục đá xuyên đường nhiều năm trời ròng rã chính là sư phụ của bằng đạo. Người vừa tịch cách đây một năm, khi bằng đạo đến thì con đường đã gần hoàn thành.
Dạ, thầy vì lòng mến đạo tu hành mà đến đây?
Không, tôi tìm đến vì một nguyên nhân khác, để rồi sau đó bằng lòng ở lại làm một ẩn tu. Để rồi sau đó bằng lòng ở lại làm một ẩn sĩ tu hành, an bằng lạc đạo. Câu chuyện bắt đầu từ 40 năm về trước. Ở nơi kinh thành xa xôi có một nhà võ sĩ tài danh lỗi lạc, vang tiếng một thời. Trong nhà nuôi rất nhiều đệ tử và nô bộc. Ông có người thiếp trẻ, xinh đẹp nhưng tính tình không tốt. Cô ta ra sức quyến dụ một đồ đệ. Võ sĩ biết chuyện, ông nổi giận, bắt người đệ tử ra giữa nhà, định chặt chân anh ta để trị tội. Nhưng khi thấy võ sĩ còn rất giận dữ và lơ là việc canh chừng, anh ta vụt đứng dậy, giật lấy cây thương đâm chết thầy mình, rồi cùng người thiếp bỏ trốn. Hai kẻ ấy đã cao chạy xa bay, tìm đến một ngọn núi để chung sống với nhau một thời gian, vì cô ả vốn quen sống trong những gánh bạc tiền. nên không thể chịu nổi cảnh túng thiếu nghèo khổ. Thế là cô ta bức bách anh chồng phải làm một kẻ cướp của giết người. Hồi đó nơi ấy có con đường mòn đi tắt qua biên giới, khách buôn thường hay qua lại, để rồi không ít người trở thành nạn nhân cho sự cuồng sát của gã và lòng tham không đáy của mụ đàn bà kia. Gần 15 năm trời họ đã giết không biết bao nhiêu người. Một hôm, có một cặp vợ chồng trẻ đi ngang qua núi. Trên mình người vợ đeo rất nhiều đồ trang sức quý giá. Người đàn bà lại bức ép anh chồng ra tay giết họ để cướp tài sản. Người đồ đệ trong lòng không nỡ nhưng cũng phải ra tay. Anh ta đuổi theo giết người vợ, còn người chồng thì chạy thoát được. Khi cầm trên tay những nữ trang của người phụ nữ vừa bị mình giết, trong lòng gã hối hận, buồn thương vô hạn. Thế là anh ta quăng hết mọi thứ vào bụi cỏ, chạy trốn cả người vợ ác quỷ. Ông đến ngọn núi khác tu hành rồi trở thành hòa thượng. Hằng ngày ông tinh tấn tụng kinh niệm Phật và sám hối tội lỗi trước kia. Ngoài ra, ông còn vì dân chúng sáng chiều cần cù đục đá làm đường thông qua núi. Như thế, trải qua 20 năm ròng, ông đã 60 tuổi mà không lúc nào lơi lỏng việc tụng kinh bái sám. Công trình đục đá làm đường cũng đi được 9/10. Quan địa phương và dân chúng quanh vùng rất cảm động về việc làm của hòa thượng nên thường cho vài người đến phụ đục đá. Con đường này càng ngày càng được khai thông rộng rãi, dân làng thuận tiện đi lại.